Chương 2. Đừng ghi sổ. Làm gì có khái niệm con người độc lập? Chúng ta chịu ảnh hưởng của hàng ngàn người khác. Bất cứ ai đã từng làm một điều tốt cho ta, nói với ta một lời an ủi, cũng đã là có ảnh hưởng đến tính cách, suy nghĩ và thành công của ta. Dr. Burton Adam. Khi tôi đến nói chuyện với sinh viên đại học hay sau đại học, họ bao giờ cũng hỏi tôi, bí mật nào dẫn ông đến thành công? Những quy luật bất thành văn nào giúp ta thành công? Dĩ nhiên, họ muốn tôi đưa ra một câu trả lời đơn giản và gọn gàng, như một hộp quà thắt nơ. Mà sao lại không? Hồi tôi còn trẻ tôi cũng chỉ mong có thế. Vậy là các bạn muốn biết bí mật chứ gì? Tôi trả lời, cũng được thôi. Tôi sẽ tóm tắt chìa khóa thành công bằng một từ duy nhất, quảng đại. Sau đó tôi dừng lại và nhìn những gương mặt đang tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Phân nửa trong số này hẳn đã cho rằng tôi đang nói đùa. Nửa còn lại đang suy nghĩ, phải chăng họ đã sai lầm dành thời gian nghe tôi thuyết giảng, thay vì đi uống bia với bạn bè. Tôi bắt đầu giải thích với họ rằng, khi tôi còn nhỏ, cha tôi, một công nhân nhà máy thép tại Pennsylvania, đã luôn mong muốn tôi đạt được nhiều thứ hơn ông. Và ông đã kể ước nguyện này cho một người mà ông chỉ mới gặp lần đầu, tổng giám đốc công ty, ông Alex Kenna. Ông Kenna rất ấn tượng trước quyết tâm của cha tôi và giúp tôi đạt được học bổng vào một trong những trường tư tốt nhất nước, nơi ông đang nằm trong ban điều hành. Sau này, L.G. Hillman, chủ tịch đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania, đã cho tôi mượn tiền và khuyến khích tôi theo học trường kinh doanh. Tôi gặp bà lần đầu tiên khi bà đọc qua bài báo trên tờ New York Times viết về thất bại của tôi tại hội đồng thành phố New Haven khi tôi đang học năm thứ hai tại Yale. Tôi nói với các sinh viên, khi tôi bằng tuổi các bạn, tôi đã được hưởng những cơ hội theo học tại những trường nổi tiếng nhất thế giới, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ rộng lượng của người khác. Nhưng tôi nói tiếp, vấn đề khó khăn là bạn phải sẵn lòng nhận sự giúp đỡ của người khác. Thông thường, bạn phải chủ động và yêu cầu được giúp đỡ. Nói đến đây, tôi thường nhận ra những ánh mắt đồng cảm. Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều đã từng phải nhờ đến sự giúp đỡ để sắp xếp một cuộc phỏng vấn xin việc, hay một vị trí thực tập, hay những lời khuyên quý báu. Và hầu như ai cũng rất ngại ngùng khi phải cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng bạn phải thực sự thoải mái, sẵn sàng yêu cầu được giúp đỡ cũng như sẵn sàng giúp đỡ. Lúc đó bạn mới thực sự cân bằng hai phía của phương trình. Đây cũng chính là sự kết nối. Kết nối là một quá trình liên tục cho và nhận, yêu cầu được giúp đỡ và giúp đỡ người khác. Khi con người giao tiếp với nhau, chia sẻ thời gian và kinh nghiệm cho nhau, mọi người đều hưởng lợi nhiều hơn. Quan điểm vạn vật vận hành theo vòng luân hồi nghiệp chứng kiểu này, nghe có vẻ buồn cười đối với những người đã mất niềm tin vào thế giới kinh doanh. Nhưng thực tế là mặc dù quyền năng của lòng độ lượng chưa được công nhận hay áp dụng triệt để tại các công ty Mỹ, giá trị tạo mạng lưới của nó đã được chứng minh. Ví dụ, tôi thích được tư vấn nghề nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm, nó gần như một thú vui của tôi. Tôi đã từng tư vấn cho hàng trăm bạn trẻ, và tôi rất vui mừng được tin tức của họ sau này khi sự nghiệp của họ phát triển. Đôi lúc tôi thấy mình đóng góp được rất lớn cho cuộc sống của các bạn. Tôi có thể giúp họ mở một cánh cửa, hoặc sắp xếp một đợt thực tập. Những hành động đơn giản nhưng có thể thay đổi vận mệnh, nhưng thường thì lời đề nghị của tôi bị từ chối. Người được nhận sẽ trả lời, cảm ơn nhưng tôi không thể chấp nhận hàm ơn này vì tôi không biết mình có thể đáp trả lại ông sau này được không, hoặc tôi không thích phải chịu ơn ai cả nên tôi không dám nhận đâu. Đôi khi, họ cố gắng thuyết phục tôi rằng họ sẽ đáp trả bằng cách này hay cách khác. Đối với tôi, không có gì bực bội hơn là chứng kiến họ chẳng hiểu gì về cách thức vận hành của thế giới, mà đây cũng không phải là vấn đề gói gọn trong một thế hệ. Tôi đã bắt gặp cách phản ứng tương tự từ những người ở đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần kinh tế. Mạng lưới chỉ hoạt động được khi người ta nhận thấy mình cần nhau. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu là thời gian và công sức đầu tư xây dựng mối quan hệ cá nhân ngày hôm nay sẽ mang lại lợi ích trong tương lai. Những người thuộc nhóm 1%, như cách tôi gọi những người cực kỳ giàu có và thành công mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ vẫn duy trì được vị thế của mình là vì họ hiểu được cơ chế này. Bởi vì thực tế họ đã sử dụng quyền năng của các mối quan hệ và bạn bè để đạt được thành công như ngày hôm nay. Để đạt được như họ, trước tiên bạn phải bỏ ngay việc ghi sổ nợ. Bạn không thể tạo ra được một mạng lưới rộng rãi nếu không giới thiệu những nhóm người này với nhau. Bạn càng giúp đỡ nhiều người, thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự giúp đỡ, và bạn sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Cứ thế mạng lưới phát triển, cũng giống như mạng Internet. Mạng Internet chỉ thực sự mang lại giá trị nếu có nhiều người truy cập và sử dụng thông tin của nó. Tôi có một danh sách những người tôi đã giúp đỡ trước đây, thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau và hiện đang giúp đỡ tôi, để đầu cho những thanh niên khác tìm đến tôi. Những gì tôi vừa nói không phải là chuyện tình cảm vẩn vơ, đây là sự hiểu biết mà những nhà doanh nghiệp mặt lành nhìn nhận một cách nghiêm túc. Chúng ta đang sống trong một thế giới quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Các tổ chức ngày càng gọn nhẹ và thiết lập những liên minh chiến lược bất cứ lúc nào có thể. Ngày càng có nhiều nhà tư vấn tự do nhận thấy mình phải liên kết với nhau để đạt mục tiêu. Và càng ngày, những kịch bản tình huống một mất một còn, bên được bên thua, càng thể hiện rằng, về lâu dài, cả hai bên cùng thua. Những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đã trở nên thiết yếu trong một thế giới nối mạng. Trong một thương trường siêu kết nối, sự hợp tác đã giành chỗ của sự cạnh tranh. Thế trận đã thay đổi. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thực sự cần nhau. Tiếc thay nhiều người vẫn còn mang tư tưởng của những năm 1950. Chúng ta có khuynh hướng lãng mạn hóa sự độc lập. Nhiều trường phái trong kinh tế vẫn đề cao sự tự chủ, làm như thể giao tiếp tinh thần đồng đội và hợp tác không phải là các đức tính. Đối với những người này, sự phụ thuộc lẫn nhau chỉ là cách nói khác của sự lệ thuộc. Theo kinh nghiệm của tôi, lối suy nghĩ này sẽ giết chết sự nghiệp của bạn ngay lập tức. Sự tự chủ chỉ là chiếc áo giáp được làm bằng cát. Những cá nhân độc lập không có khả năng tư duy và hành động theo lối phụ thuộc lẫn nhau. Có thể là những nhà sản xuất giỏi đơn lẻ, nhưng họ không bao giờ được xem là những người lãnh đạo giỏi hay có tinh thần đồng đội cao. Sự nghiệp của họ chẳng chống thì chầy, sẽ vấp váp và khựng lại. Để tôi chỉ ra đây một ví dụ. Khi tôi còn làm việc tại Deloitte, tôi tham gia vào một dự án của tổ chức y tế lớn nhất nước Mỹ. Kaiser Family Nature. Công việc buộc tôi phải bay qua lại giữa hai trụ sở chính của họ tại San Francisco và Los Angeles, trong khi tôi vẫn phải về nhà tại Chicago vào cuối tuần. Ngay từ đầu, tôi đã muốn làm việc trong ngành tư vấn để hiểu thêm một số ngành nghề khác nhau. Khi tôi đến Los Angeles, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thâm nhập được vào ngành công nghiệp giải trí. Tôi chưa đề ra một mục tiêu gì cụ thể cả, tôi chỉ biết là mình thích ngành công nghiệp này, và khi cơ hội đến, tôi muốn đường hoàng tiến vào Hollywood, chứ không phải chỉ là chú bé giao thư cho những nhà đại diện. Regolo là bạn thân của tôi khi còn học đại học, và đang hành nghề tư vấn luật tại Los Angeles, vì vậy tôi đã gọi cho anh ta để tham khảo ý kiến. Này Ray, anh có biết ai trong ngành giải trí có thể cho tôi vài lời khuyên làm thế nào thâm nhập vào ngành công nghiệp này không? Anh có biết ai sẵn sàng đi ăn trưa với chúng ta không? Tôi có biết một anh chàng tên David. Cũng là bạn bè bình thường. Ngày xưa cũng học tại trường đại học kinh doanh Harvard. Anh thử gọi hắn xem. David là một doanh nhân nhạy bén, thực hiện một số công việc sáng tạo tại Hollywood. Nói cụ thể hơn, David có mối liên hệ mật thiết với một nhà điều hành cấp cao của một xưởng phim. Ngày xưa hai người học chung trường. Tôi hy vọng mình có may mắn gặp luôn cả hai người. David và tôi ngồi uống cà phê tại một quán cà phê ngoài trời tại Santa Monica. David ăn mặc rất bụi theo kiểu Los Angeles. Tôi mặc áo khoác và thắt cà vạt, đúng hình ảnh một nhà tư vấn đến từ vùng trung tây nước Mỹ. Sau vài câu đưa đẩy, tôi đặt câu hỏi với David. Tôi muốn một lúc nào đó sẽ chuyển sang ngành công nghiệp giải trí. Anh có biết ai có thể giúp tôi một vài lời khuyên không? Tôi là bạn thân của một người bạn thân của anh ta. Điều này có vẻ như là một yêu cầu đơn giản nếu xét đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi có biết một người. Anh ta bảo tôi. Cô ấy là nhà điều hành cấp cao tại Paramount. Tuyệt quá, tôi rất muốn gặp cô ấy. Tôi nói một cách hào hứng. Anh có thể giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ giới thiệu thôi. Hay anh có thể cho tôi địa chỉ email?
Tôi không thể.
Anh ta nói với tôi cộc lốc. Tôi bị sốc và nó thể hiện ra trên gương mặt tôi. Cái tình hình là thế này. Có thể một lúc nào đó tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của người này. Và tôi không muốn chia sẻ mối quan hệ của mình cho anh hay bất cứ ai là vì vậy. Tôi phải để dành cho bản thân mình. Tôi hy vọng là anh sẽ hiểu. Nhưng thực tế là tôi không hiểu. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Câu nói của anh ta đi ngược lại với tất cả những gì tôi được biết. Anh ta xem mối quan hệ như một điều gì đó có giới hạn, như một cái bánh chỉ có thể cắt ra thành một số miếng nhất định. Nếu anh lấy đi một miếng, nghĩa là anh mất một miếng. Tuy nhiên theo tôi, thì mối quan hệ cũng như cơ bắp của chúng ta. Chúng ta càng luyện tập, cơ bắp càng săn chắc. Nếu tôi dành thời gian để gặp gỡ ai đó, tôi muốn giúp người đó thành công, nhưng David thì ghi sổ tất cả. Anh ta xem mỗi lần gặp gỡ xã giao sẽ làm giảm dần lợi tức. Đối với anh ta, sự tốt bụng giúp đỡ có giới hạn, cũng như số vốn chủ sở hữu hay vốn thế chấp có giới hạn vậy. Một điều anh ta không hiểu được là bài tập vốn sinh vốn. Đó là một nguyên tắc đáng ngạc nhiên mà David có lẽ không bao giờ học được. Jack Pitchgian, nguyên hiệu trưởng trường Kiski ở miền Tây Nam, Pennsylvania, ngôi trường hồi bé của tôi, đã dạy cho tôi bài học này. Ông đã xây dựng một thói quen yêu cầu mọi người không được hỏi, anh có thể giúp tôi không, mà phải hỏi, tôi giúp gì được cho anh không? Sách đã nhiều lần xuất hiện để giúp tôi, và một lần là khi tôi đang học năm 2 tại đại học. Tôi đăng ký trong kỳ nghỉ hè được làm việc cho một phụ nữ đang tranh cử quốc hội, cạnh tranh với một anh chàng Kennedy trẻ tuổi, tranh cử với Kennedy tại Boston, giành chiếc ghế quốc hội của Jack Kennedy trước đây. Một công việc chỉ nghe thôi cũng đã làm nhiều người bỏ cuộc. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ, khờ khạo và sẵn sàng tranh đấu. Đáng tiếc là chúng tôi chưa kịp mặc áo giáp đánh trận thì đã bị buộc phải giương cờ trắng đầu hàng. Chỉ mới vận động tranh cử được một tháng thì chúng tôi đã cạn nguồn tài chính. Tôi và 8 người bạn đại học khác gần như bị đuổi ra khỏi khách sạn vào giữa đêm, nơi chúng tôi dùng làm trụ sở chính, vì ông chủ đã không nhận được tiền thuê phòng quá lâu rồi. Chúng tôi quyết định dọn quần áo đồ đạc, thuê một chiếc xe tải nhỏ, và không biết làm gì hơn, nên chúng tôi tiến thẳng về thủ đô Washington. Chúng tôi ngây thơ nghĩ rằng mình có thể kiếm được việc cho một cuộc tranh cử khác. Trời ạ, lúc đó bọn tôi mới ngu ngốc làm sao. Giữa đêm tối, tại một trạm xăng vô danh trên đường đến Washington, tôi gọi điện cho ông Pitchgian từ một trụ điện thoại công cộng. Khi nghe tôi kể về tình hình tồi tệ của chúng tôi, ông không thể không phá lên cười. Sau đó ông làm một việc mà ông đã làm cho rất nhiều thế hệ cựu học sinh trường Kiski. Ông mở quyển danh bạ điện thoại và bắt đầu gọi điện cho một số người. Một trong những người ông nhờ đến là Jim Murray, một cựu học sinh tại Kiski, cựu phụ tá bộ trưởng bộ thương mại dưới thời Reagan. Đến khi chiếc xe cọc cạch của chúng tôi đến được Washington, chúng tôi đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và có một công việc mới đang đợi. Tôi tin chắc rằng ông Pitchgian đã từng gọi điện cho Jim nhiều lần như thế rồi. Ông Pitchgian hiểu được giá trị của việc giới thiệu người với người, giới thiệu cựu học sinh Kiski với nhau. Ông hiểu rõ ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống riêng của chúng tôi, và lợi ích mà sự trung thành này mang đến cho ngôi trường nhỏ bé ông đang cố xây dựng, gồm 5 dãy nhà, đang tiến gần đến phá sản tại miền Tây Nam Pennsylvania. Và sự thật là thế, Jim và tôi hiện nằm trong ban điều hành của ngôi trường cũ này, và nếu bạn đã từng chứng kiến ngôi trường khi Jack mới bắt đầu mua lại, ngày nay bạn không thể nào nhận ra ngôi trường cũ nữa. Giờ đây nó có cả khu trượt tuyết, khu chơi golf, trung tâm mỹ thuật và những công nghệ phức tạp không khác gì Miss. Điều tôi muốn nói ở đây là, mối quan hệ ngày càng được củng cố bằng niềm tin, các thể chế được xây dựng từ niềm tin. Bạn xây dựng niềm tin bằng cách không hỏi người khác phải làm gì cho bạn, mà như Kennedy đã từng nói, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho người khác. Nói cách khác, giao dịch trong mạng lưới không đặt nền tảng trên sự tham lam, mà bằng sự rộng lượng. Khi tôi ngồi nghĩ là tất cả những người đã dạy cho tôi nhiều bài học quý báu về việc kiến tạo những mối quan hệ lâu bền. Cha tôi, ST, những sinh viên tôi nhận đỡ đầu, Ray, ông Pitchgeon, những người tôi từng làm việc chung, tôi rút ra được một số quan sát và hiểu biết cơ bản như sau. 1. Hôm qua chúng ta phải đối mặt với nền kinh tế mới, hôm nay chúng ta đang quay lại đối mặt với nền kinh tế cũ, và không ai có thể tiên đoán được cái gì sắp tới. Chu kỳ kinh doanh đi lên đi xuống, chỉ có bạn bè và những người cộng sự đáng tin cậy vẫn còn mãi với bạn. Có thể một ngày nào đó, bạn bước vào phòng của sếp và nghe người ta nói với bạn, tôi lấy làm tiếc phải nói với anh về điều này, nhưng tôi dám cá đó là một ngày không vui. Chuyện này sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu bạn có thể gọi vài cuộc điện thoại và bước vào văn phòng của một người nào đó không lâu sau, để được người ta nói với bạn, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, xin chúc mừng. Công việc ổn định, kinh nghiệm sẽ không giúp gì được cho bạn trong lúc khó khăn, kể cả sự chăm chỉ hay năng lực. Nếu bạn cần một công việc, cần tiền, cần lời khuyên, cần giúp đỡ, cần được an ủi hay cần bán được hàng, thì chỉ có một nơi an toàn chắc chắn, đó là trong số những người bạn và cộng sự của mình. 2. Chẳng có lý do gì phải suy nghĩ đến lượt ai trả tiền ăn trưa. Chẳng có lý do gì phải ghi sổ những việc bạn giúp hay nợ người khác. Có ai quan tâm đâu. Bạn có ngạc nhiên không nếu tôi kể cho bạn nghe rằng anh chàng David Hollywood không còn ăn nên làm ra nữa rồi. David cố bảo vệ số vốn quan hệ của mình đến lúc anh ta nhìn quanh và nhận thấy không còn gì để bảo vệ nữa. Từ sau lần gặp gỡ tại quán cà phê ở Santa Monica đó đến nay đã 10 năm và tôi không hề nghe nhắc đến anh ta, và thực tế là không ai trong số những người tôi biết còn nhắc đến anh ta. Cũng giống như những ngành công nghiệp khác, công nghiệp giải trí cũng là một thế giới bé nhỏ. Kết luận, tốt hơn bạn nên cho trước khi nhận và đừng ghi sổ. Nếu những hành động của bạn xuất phát từ sự rộng lượng, bạn sẽ nhận được lợi ích sau này. 3. Cộng đồng kinh doanh là một thế giới cạnh tranh và hay thay đổi. Một người hôm qua làm trợ lý, hôm nay đã thành một người đầy thế lực. Những chàng trai cô gái trước kia chuyên chuyển điện thoại cho tôi, bây giờ rất vui lòng được nhận điện thoại của tôi. Hãy nhớ rằng, bạn dễ dàng vượt lên khi được sự ủng hộ của những người bên dưới, hơn là nếu họ chỉ mong muốn thấy bạn té ngã. Mỗi chúng ta bây giờ đều là một thương hiệu riêng. Thời kỳ mà giá trị của nhân viên gắn chặt với sự trung thành và thâm niên đã không còn nữa. Các công ty ngày nay vận dụng thương hiệu để phát triển những mối quan hệ chặt chẽ và bền vững với khách hàng. Trong nền kinh tế liên tục thay đổi như hiện nay, bạn cũng phải học cách áp dụng tương tự với mạng lưới của bạn. Tôi tin rằng mối quan hệ của bạn với mọi người chính là sự thể hiện rõ nét và đáng tin cậy nhất cho biết bạn là ai và bạn có gì, không gì sánh được với mối quan hệ. 4. Đóng góp. Giống như bạn dùng hóc môn tăng trưởng Mesale Pro cho mạng lưới vậy, hãy dành thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm của bạn để phát triển cộng đồng người thân quen. 5. Khi tôi nghĩ đến những gì Jack Fitzgerald và nhiều người khác đã làm, cũng như di sản ông để lại từ hành động này, tôi càng tin tưởng hơn bao giờ hết rằng cách trả ơn hay nhất là chia sẻ những gì tôi đã học được từ ông đến những người khác. Xin cảm ơn ông một lần nữa, ông Pitchgeon ạ. www.phasachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thuyết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này và khái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192. Email thichthiềnphúc@ a@gmail.com.